Chương 10 Tuyển chọn thị nhân. Này Vika, nghe đây, có một vấn đề không được sáng tỏ. Tại sao Đức Bà chọn các con 6 đứa để làm thị nhân cho người?
À đúng, cha đã chọc con rồi đấy. Thế thì con nói lại cho cha nghe, không ai có thể trả lời câu hỏi đó trừ ra Đức Bà. Từ hồi đầu, chúng con có hỏi Đức Bà trước mặt mọi người, tại sao người chọn chúng con? Người đáp, đó là chuyện của ta, ta không tìm người tốt nhất.
Có lẽ cả những người thông minh nhất cũng không?
Cũng không luôn.
Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, trong thư thứ nhất của Corinto 1, Thiên Chúa, Đức Bà cũng vậy, chọn những điều thế gian coi là điều điên rồ để bêu nhục hạ khôn ngoan, và chọn những gì thế gian coi là yếu hèn để hạ nhục kẻ hùng mạnh. Con miễn chấp cha vì đã nói lên điều đó.
Không đâu, con không xấu hổ đâu. Đối với con, đây là một vinh dự vô cùng lớn lao. Chúa và Đức Bà đã chọn con giữa đám người tầm thường. Và con biết Đức Bà không chọn người tốt nhất hoặc xấu nhất.
Thế là tùy may rồi hả?
Đức Bà không để cho điều gì xảy ra vì may rủi đâu. Người có lý do của người và không buộc phải cho nói chúng con. Nhưng con không biết vì sao người tuyển chọn chúng con. Con nghĩ là sẽ có một ngày điều đó có lẽ sẽ sáng tỏ cho cha và chúng con.
Có lẽ Đức Bà đã chọn các con vì các con khác biệt nhau về tuổi tác, về tính tình chăng? Như vậy, các con sẽ dễ điều động hơn để thi hành các dự định của Đức Bà, vân vân.
Thế hả? Con không biết điều đó.
Nhưng khi các con hỏi tại sao Đức Bà lại chọn các con, thì Đức Bà trả lời thế nào?
Đức Bà trả lời ngay, hỡi các thiên thần của ta, các con phật ý về chuyện việc tuyển chọn này lắm phải không?
Và các con không phật ý chứ?
Không đâu, ai mà chẳng muốn gặp và nói chuyện với Đức Bà.
Nhưng chuyện được chọn đó đã gây cho các con đủ thứ vấn đề rắc rối và khổ sở, cả mấy ông cha phan sinh và lính tráng đó cứ liên tục hành hạ bằng mọi cách nghi kỵ, dán dọa dẫm các con.
Đúng vậy, không ai biết được tất cả những đau khổ chúng con đã phải chịu và những đau khổ chúng con sẽ còn phải chịu nữa. Chỉ một mình Đức Bà biết mà thôi, và chúng con có lẽ cũng biết điều đó một ít, nhưng được gặp Đức Bà là một phần thưởng quý giá đền bù mọi nỗi đối khổ đau. Cả điều này nữa cũng không ai hiểu được, nhưng con hiểu và thế là đủ cho con rồi.
Con tự biện hộ khá đấy, Vika.
Con biện hộ cái gì?
Những cái bẫy cha đặt ra để thử con.
Nhưng mà những cái bẫy nào mới được? Con chỉ nói điều con nghĩ và con biết. Rồi sau đó, cha muốn nói hay là muốn nghĩ gì thì tùy cha.
Đồng ý. Nhưng tại sao Đức Bà chọn bé Jacob?
Con không biết và không hiểu em đó có thật. Có một hôm, trong mấy ngày đầu, Đức Bà đã bảo chúng con, các con có thể ra về, nhưng bé Jacob hãy ở lại với ta. Jacob, đó là một em bé trai khác thường, chỉ mình Đức Bà biết em.
Đức Bà nói gì với Jacob dịp đó?
Không ai biết được. Và có lẽ chẳng bao giờ có ai biết được. Em ấy không để cho người ta đoán được cái bí mật của em.
Thế ngay cả con, một người có trách nhiệm cách nào đó với cha có cũng không được em tỏ lộ gì hết à?
Em không hề lộ một lời nào. Tuy nhiên, chắc chắn là Đức Bà có nói với Gia Cớp điều quan trọng vì đấy, Gia Cớp là như thế đấy.
Cho cha hỏi thăm lần nữa, theo con, tại sao Đức Bà chọn con và cha có?
Con đâu có biết Đức Bà có những ý riêng của người. Gia-cốp là đứa trẻ nhất và con là lớn nhất trong nhóm. Mùa thu năm 1981, năm đầu tiên của cuộc hiện ra, khi mấy bạn khác bắt đầu tản mát, đi nơi này nơi nọ, Đức Bà có nói với con rõ rằng, hãy ở lại đây với Gia-cốp, và con đã ở lại. Đức Bà biết rõ việc người làm.
Cho hỏi thêm chuyện này nữa, Đức Bà có biết tên các con không?
Ngay ngày đầu tiên, Đức Bà đã gọi chúng con bằng chính cái tên của mỗi đứa.
Con, Đức Bà gọi tên con ngay rồi à?
Nhất định rồi, gọi đến cả trăm lần ấy.
Đức Bà gọi Vida hay là Vika?
Tùy lúc, có khi người gọi là Vida, khi người gọi là Vika.